Xin mến chào toàn thể quý vị khán thính giả đang theo dõi Chuyện Studio. Trước khi nghe chuyện, kính mong tất cả quý vị hãy bỏ một chút thời gian ấn like, subscribe kênh YouTube và để lại comment của tất cả quý vị sau khi nghe chuyện. Và ngay sau đây, xin kính mời tất cả quý vị cùng tiếp tục nghe chuyện. Lại nhớ về năm đó, sau khi Áo Lợi Duy Á bị Hắc Đức Sâm đánh trọng thương nhưng chỉ hôn mê đã khiến rất nhiều người nghi hoặc. Bởi vì thân thể thương thế dù có nghiêm trọng thế nào, trải qua trị liệu ma pháp đều có thể chữa trị. Thế nhưng Áo Lợi Duy Á vẫn hôn mê. Thánh vực cường giả đánh nhau đến chết quả thật không ngạc nhiên. Hôn mê mấy tháng mới là ngàn năm khó gặp. Lúc đầu không ai biết tại sao hắn ta lại hôn mê như vậy. Bây giờ mới có thể rõ được. Lần hôn mê đó có lẽ có liên quan đến linh hồn. Có lẽ là còn vì linh hồn Áo Lợi Duy Á khá kỳ lạ. Lâm Lôi còn nhớ Tà Nhãn Vương giả lúc đầu muốn đóng kết linh hồn của Áo Lợi Duy Á nhưng đã thất bại. Lâm Lôi nhìn Áo Lợi Duy Á một cái. Áo Lợi Duy Á này hẳn là có chỗ còn chưa nói. Linh hồn biến thành như vậy dám chăng có hai đại pháp tắc tu luyện huyền bí. Lâm Lôi hiểu được nhược điểm này, nhưng đối với chuyện của người khác tu luyện thế nào hắn ta tự nhiên sẽ không hỏi tới. Tự mình tu luyện tốt vậy là đủ rồi. Áo Lợi Duy Á, lần này chúng ta tới là có một việc trọng yếu. Lâm Lôi liền mang cái việc phát sinh tại Áo La Đế Quốc toàn bộ giảng lại, cũng mang tình huống hôm nay của Ngọc Đan Đại Lục cẩn thận nói một phen cho Áo Lợi Duy Á. Hai hàng lông mày của Áo Lợi Duy Á cầu lại, không ngờ mới có hơn 9 năm mà Ngọc Đan Đại Lục cũng phát sinh nhiều việc như vậy. Áo Lợi Duy Á đối mặt với rất nhiều dị vị diện cường giả. Người quyết định làm sao bây giờ? Người sẽ vẫn đứng ở Bắc Cực Băng Nguyên này hay là... Lâm Lôi chờ mong nhìn Áo Lợi Duy Á. Áo Lợi Duy Á chính mình vừa có một thanh huyền băng trường kiếm, lại lịch khó thường, hơn nữa hai đại phần thân thân dung hợp làm một. Về thực lực, Lâm Lôi cũng không tin tưởng có thể đánh bại hắn. Lâm Lôi cũng không ghen ghét, trái ngược hắn ta còn thực là cao hứng. Hôm nay Ngọc Đan Đại Lục có cường giả càng mạnh mới có thể bảo vệ cho Ngọc Đan Đại Lục. Sao còn phải hỏi? Áo Lợi Duy Á khóe miệng có một tia cười lạnh. Đây là địa bàn của chúng ta. Đám hỗn đản kia dám đến chỗ của chúng ta tùy ý giết người. Chúng ta không ra tay, người ta sẽ cho rằng chúng ta sợ đấy. Áo Lợi Duy Á cho tới bây giờ không chỗ nào sợ hãi. Nhưng lúc đầu vừa tới Bắc Cực Băng Nguyên đã dám đi khiêu chiến với Lạp Sát Phúc Đức. Càng huống chi bây giờ đã tới thần vực trong thời gian ngắn, muốn đột phá cũng không thể. Cũng nên đi ngoài chiến đấu một phen. Áo Lợi Duy Á trong mắt chợt lóe lên một tia quang mang. Nhiều gì vị diện cường giả lại đây, sao có thể bỏ qua một cơ hội chiến đấu tốt như vậy? Lâm Lôi cùng với Đức Tư Lê nhìn nhau, xem ra bọn họ thực ra đã quá lo lắng. Với tính cách của Áo Lợi Duy Á, sau khi thành thần cũng sẽ không nguyện chỉ đơn giản ẩn cư tại Bắc Vực Bằng Nguyên. Áo Lợi Duy Á nhìn Lâm Lôi một cái, kỳ thực hắn có một câu chưa nói ra. Năm đó tại Chúng Thần Bộ Địa, Lâm Lôi từng vài lần cứu hắn. Còn bởi vì ân tình của Lâm Lôi và Áo Lợi Duy Á, hắn tuyệt đối sẽ không vì mạng nhỏ mà trốn ở chỗ này. Tốt lắm, bây giờ có Áo Lợi Duy Á, chúng ta ba người liên thủ còn e ngại bà Mộng Đặc sao? Lâm Lôi cười to nói. Bà Mộng Đặc, ta cũng muốn nhìn hắn có thể ngăn cản một kiếm này của ta hay không? Áo Lợi Duy Á trong mắt có sự tự tin. Đức Tư Lê bây giờ cũng nở nụ cười. Đi thôi, chúng ta tới Long Huyết Tòa Thành. Hắn ta đã sai tên dị vị diện thánh vực cường giả mời Ba Mông Đặc tới Long Huyết Tòa Thành tìm chúng ta. Đức Tư Lê mở miệng nói, chúng ta cứ ở Long Huyết Tòa Thành đợi tên Ba Mông Đặc kia. Lâm Lôi nở một nụ cười. Ta đang suy nghĩ, Ba Mông Đặc kia nếu dụng thần thức điều tra phát hiện chúng ta có ba thần cấp cường giả, có lẽ sợ đến không dám ra đầy nữa hay không? Áo Lợi Duy Á và Đức Tư Lê không khỏi cũng nở nụ cười. Ngay lập tức, Lâm Lôi và Đức Tư Lê cùng với Áo Lợi Duy Á, tam đại thần cấp cường giả liền bay khỏi Bắc Cực Băng Nguyên về với Long Huyết Tòa Thành. Tại Long Huyết Tòa Thành chờ đợi Ba Mộng Đặc tới. Ngọc Đan Đại Lục tại La Áo Đế Quốc trong sân của Bố Long Phủ. Ba Mộng Đặc đại nhân, Bố Long cung kính hành lễ. Ba Mộng Đặc đại nhân thân hình cao lớn, toàn thân của hắn đều bao phủ trong trường bào màu đen. Phía sau Ba Mộng Đặc là bốn gã thánh vực cường giả đang đứng. Từ trong hắc bào, đôi mắt sâu kín của Ba Mộng Đặc nhìn chăm chăm vào Bố Long. Bố Long, trước lúc cùng ta linh hồn truyền âm, hết thảy đều là thực ư? Tuyệt đối là thực. Bố Long ta nếu có một câu dối trá, thì Ba Mộng Đặc đại nhân có thể giết chết ta.
Bố Long cung kính phi thường. Ba Mông Đặc bây giờ trầm mặc đáp. Bố Long không dám nhiều lời. Ba Mông Đặc là một người rất bạo ngược. Qua bà đạt vị diện ngục giam, trên thực tế cũng là một đặc thù vị diện. Phạm vi của nó tự nhiên lớn phi thường. Trong đó cũng sẽ chia làm rất nhiều lãnh địa, rất đông thần cấp cường giả phân tán tại mỗi góc của dị vị diện ngục giam. Trong đó, Ba Mông Đặc, Mục Ba, Đại Vù Sư, Đế Lâm, bọn họ đều ở một khu vực tại vị diện ngục giam mà tại khối khu vực đó. Ba Mục là một người tốt, Đại Vù Sư âm lãnh, về phần Ba Mông Đặc lại bạo ngược. Đương nhiên Đế Lâm là cường giả nhất trong bốn vị hạ thần, vì dù chính là Ba Mông Đặc cũng không dám chọc Đế Lâm. Nhưng Đế Lâm một ngày đột nhiên biến mất. Sau khi Đế Lâm biến mất, Ba Mông Đặc liền thành cường giả nhất tại khu vực đó. Thẳng đến sau này, một cường giả trong khu vực phát hiện điểm yếu không gian lúc trước Đế Lâm rời đi. Ngay sau đó, Ba Mông Đặc, Mục Ba và Đại Phù Sư cùng với một ít thánh vực đều tiến tới. Bật qua bọn họ tự nhiên sẽ không thông trì cho những người khác. Cho nên đi tới Ngọc Lan Đại Lục kỳ thực đều là cường giả ở gần điểm yếu không gian trên vị diện ngục giam. Bọn họ đi nhưng vô số cường giả tại ngục giam vẫn không biết được. Vì điểm yếu không gian nếu không đến gần nó sẽ không cách nào phát hiện ra. Đó cũng là nguyên nhân Bố Long 4 năm trước mới đến được Ngọc Lan Đại Lục. Ngay cả ở khu vực trung tâm có rất nhiều thánh vực. Còn không biết chừng, đừng nói đến đám cường giả tại các khu vực khác, tại vị diện ngục giam chịu khổ. Hôm nay, số lượng thần cấp dị vị diện tại Ngọc Lan Đại Lục cũng không nhiều, chỉ có thánh vực khá đông, mà đám thánh vực đều biết Ba Mông Đặc bạo ngược nên đáng sợ. Bố Long, ta giao cho người một nhiệm vụ. Ba Mông Đặc lạnh lùng nói. Bố Long liền đứng yên mà nghe. Người lập tức tới Long Huyết Tòa Thành, mời Lâm Lôi bọn họ, hai vị thần cấp cường giả, nói ta là Ba Mông Đặc, buổi sáng ngày mai tại Ngọc Lan Hà, Bắc Xà Đại Đê đợi bọn họ. Ba Mông Đặc đạm mạc nói, bây giờ phải đi ngay, đừng có trì hoãn. Bố Long bây giờ ngẩn ra, Lâm Lôi lúc trước chính là mời Ba Mông Đặc tới Long Huyết Tòa Thành, bây giờ Ba Mông Đặc lại an bài tới Bắc Xà Đại Đê. Rõ rồi, Ba Mông Đặc đại nhân. Bố Long không dám cãi lời, trực tiếp hóa thành một đạo ảo ảnh hướng phương Bắc bay đi. Ba Mông Đặc quay đầu lại nhìn thoáng qua, Kỳ Cát Tháp, người đi luyện hóa linh hồn đi. Ba Mông Đặc lạnh nhạt nói, rõ rồi, Ba Mông Đặc đại nhân. Một trong bốn thánh vực đứng phía sau, toàn thân bao phủ tại trường bào màu trắng liền lĩnh mệnh. Kỳ Cát Tháp, đúng là tên Kỳ Cát Tháp đã trốn thoát từ thánh đạo. Kỳ Cát Tháp vừa mới từ thánh đạo thoát ra, đã cảm thấy thống khổ. Kỳ Cát Tháp chính là tộc nhân của Tam Nhãn Dực tộc thuộc Quang Minh Thần Giới. Tam Nhãn Dực nhân tộc, trong mắt thần cấp cường giả, chính là một chủng tộc bảo bối. Vì sao ư? Tam Nhãn Dực nhân tộc có một năng lực đặc thù, con mắt thứ ba của bọn họ trời sinh đã có thể luyện hóa tạo ra linh hồn tinh hoa. Trong mắt rất nhiều thần cấp cường giả, Tam Nhãn Dực nhân tộc giống như con vật nuôi, bắt được một người tộc Tam Nhãn Dực tộc thì sau đó bắt hắn luyện hóa linh hồn tinh hoa cho mình hưởng dụng. Nuôi Tam Nhãn Dực nhân tộc là chuyện phi thường lưu hành. Kỳ Cát Tháp là tộc nhân của Tam Nhãn Dực nhân tộc. Lục Trương tại Qua Bà Đạt vị diện đã bị một thần cấp cường giả bắt được, chịu mọi đau khổ. Sau này thần cấp cường giả kia chết đi, hắn mới may mắn đào thoát. Bình thường vẫn che giấu con mắt thứ ba, ngụy xưng là dực nhân của thú nhân, rốt cục là may mắn chạy trốn tới Ngọc Lan Đại Lục vị diện. Tại Ngọc Lan Đại Lục vị diện, thực lực của hắn tự nhiên không cần nói, tuyệt đối là thánh vực cực hạn cường giả. Tại thánh đảo của Quang Minh Giáo Đình hưởng dụng rất nhiều linh hồn, sau đó nhìn thấy ảnh dạ phân thân của thần cấp đều bị phá hủy, lập tức không thể để ý Hải Đình Tư, một mình chạy trốn. Tại Ngọc Đàn Đại Lục khoái hoạt không được mấy năm đã bị Bà Mộng Đạt phát hiện. Bà Mộng Đạt tự nhiên mừng rỡ, hắn ta vẫn còn vì Đại Vu Sư chết đi, không ai luyện hóa linh hồn kim đàn cho hắn mà thống khổ. Người hãy luyện hóa cho ta. Bao nhiêu linh hồn luyện chế được bao nhiêu linh hồn tinh hoa ta đã biết, người chỉ cần cố gắng luyện hóa, đừng mong trộm bớt của ta một chút nào. Đến lúc đó luyện hóa ra linh hồn tinh hoa, ta sẽ ban cho người 1/10. Ba Mông Đặc vẫn còn hào phóng. Kỳ Cát Tháp có thể như thế nào đây? Dưới uy áp của Ba Mông Đặc, hắn chỉ có thể lựa chọn hỗ trợ luyện hóa linh hồn. Đó cũng chính là nguyên nhân tại sao Ba Mông Đặc đột nhiên chém giết dân chúng. Nếu không có Kỳ Cát Tháp, quả thực Ba Mông Đặc không có biện pháp nào luyện hóa linh hồn tinh hoa cả. Đêm tối trong Long Huyết Tòa Thành, Ngọc Lan Hà, Bác Gia Đại Đê Ư, Lầm Lồi nhìn Bố Long đang cung kính phi thường một cái. Được rồi, chúng ta biết rồi, người có thể trở về. Rõ rồi, Bố Long khom người hành lễ, rồi sau đó lập tức bay khỏi Long Huyết Tòa Thành. Trong đại sảnh Long Huyết Tòa Thành, Lâm Lôi, Đức Tư Lê và Áo Lợi Duy Á, ba người bọn họ đều ở đó, đồng thời nhân thân của huynh đệ Lâm Lôi cũng đến. Bác xà đại đi, Ba Mông Đặc lựa chọn nơi đó sao? Đức Tư Lê cười lạnh một tiếng. Xem ra Ba Mông Đặc đối với lịch sử Ngọc Đan Đại Lục cũng biết đôi chút. Lâm Lôi lên tiếng, hắn ta lựa chọn Bác xà đại đi, xem ra là có ý cùng chúng ta giải hòa. Áo Lợi Duy Á bên cạnh cũng khẽ gật đầu. Bác xà đại đi tại Ngọc Đan Đại Lục phi thường nổi danh. Tục truyền tại Ngọc Đan Đại Lục nhiều năm trước đã hình thành. Nói cách khác, Bác xà đại đề này đã vượt qua ngàn năm. Mặc dù trải qua ngàn năm mưa gió ăn mòn, nhưng Bác xà đại đề vẫn không hề tổn hao gì. Đúng là một chuyện quái dị. Mà hơn 5.000 năm trước, Vũ Thần cùng Đại Tế Ti đánh một trận trên Ngọc Đan Hà, cuối cùng cũng đấu hòa. Bọn họ chính là tại Bác xà đại đề tiến hành hòa giải, định hạ thiên giới của hai đại đế quốc. Bây giờ Ba Mông Đặc cũng lựa chọn tại đây, có lẽ cũng có ý muốn hòa giải. Hắn muốn giải hòa ư? Áo Lợi Duy Á hừ lạnh một tiếng. Đức Tư Lê khuyên bảo cười mạn hỡi. Áo Lợi Duy Á, đại cục làm trọng, chúng ta bây giờ không biết tới cùng có bao nhiêu dị vị diện thần cấp cường giả ở Ngọc Đàn Đại Lục, có thể nhấn nhiếp bọn họ, nhưng không nhất định phải liều mạng. Thực lực của Ba Mông Đặc chúng ta cũng không rõ ràng cho lắm. Ốc Đốn, các ngươi đều đi nghỉ trước đi. Lâm Lôi quay đầu lại nói với đám thần nhân của mình. Ông Đốn bọn họ dù lo lắng, nhưng Lâm Lôi, Đức Tư Lê và Áo Lợi Duy Á, ba thần cấp nói chuyện, bọn họ cũng không tiện xen vào. Giờ nghe Lâm Lôi nói như thế, ông Đốn mới mở miệng mà nói. Cà cà, ngày mai nếu có thể không chiến thì mới là tốt. Tốt lắm, yên tâm đi. Lâm Lôi cười vỗ bả vai của ông Đốn. Nhất thời một đám người trong đại sảnh đều rời đi. Áo Lợi Duy Á này, Lâm Lôi nhìn về phía Áo Lợi Duy Á. Sao cơ? Áo Lợi Duy Á trông có chút nghi hoặc. Áo Lợi Duy Á, hai đại thần phân thân của ngươi đều dung hợp làm một, phong trưng lực công kích sẽ rất mạnh, nhưng ta hy vọng ngươi nên cẩn thận một chút. Trên thực tế, Lâm Lôi ngược lại lo lắng nhất là Áo Lợi Duy Á. Đức Tư Lê tự biết chênh lệch, dám chắc sẽ rất cẩn thận. Thế nhưng Áo Lợi Duy Á nếu cùng người ta chém giết, bị giết lại càng không tốt. Lâm Lôi xem ra Áo Lợi Duy Á cũng là một người mới. Ta biết rồi. Áo Lợi Duy Á gật gật đầu. Lâm Lôi cười mà nói. Áo Lợi Duy Á, Đức Tư Lê, ta phải nói cho các người một việc về thần khí. Lâm Lôi lập tức lặp lại những lời Mục Ba lần trước nói với hắn ta, toàn bộ nói cho Đức Tư Lê và Áo Lợi Duy Á hai người cùng nghe. Nghe xong, Áo Lợi Duy Á cùng Đức Tư Lê đều rất khiếp sợ. Sau khi Đức Tư Lê thành thần, cũng nhận của Lâm Lôi tặng một kiện thần khí, chủ yếu vì sau khi giết chết Đại Vu Sư, Lâm Lôi có thừa thần khí mà Đức Tư Lê vẫn chưa có kiện nào, nên Lâm Lôi tự nhiên tặng cho hắn một kiện. Áo Lợi Duy Á, ta cảm giác công kích của ngươi lấy quang minh, hắc ám, hai loại trái ngược năng lượng làm trụ cột. Nhưng ta cũng nhắc nhở ngươi một chút, năng lượng là một phương diện, còn thần khí ngươi cũng phải lợi dụng cho tốt. Lâm Lôi nhắc nhở, thần khí nó sẵn có linh tính, ngươi cần phải để cho công kích cùng thần khí dung hợp làm một. Áo Lợi Duy Á có chút nghi hoặc hỏi lại ngay. Kỳ từng phát hiện ra một điều rằng kiếm đạo cùng vũ khí ngược lại không quan hệ. Áo Lợi Duy Á, ngươi cẩn thận thể nội của ngươi đi. Con đường tu luyện của thần cấp cường giả rất phức tạp và rất bao la, cũng không đơn giản như ngươi tưởng tượng. Ngươi đừng xem nhẹ Ba Mông Đặc. Lâm Lôi kỳ thực nhìn ra Áo Lợi Duy Á cũng bởi vì sau khi đấu cùng Hắc Đức Sâm rồi mới khiến linh hồn phát sinh biến hóa, đồng thời có thể dung hợp quang minh và hắc ám. Chính vì thế, tốc độ tu luyện của Áo Lợi Duy Á mới đột nhiên tăng mạnh. Nhưng nhìn công kích của Áo Lợi Duy Á tại Trung Thần Mộ Địa đều rất bình thường, chỉ là một kiếm vô cùng đơn giản, còn nhờ uy lực của hai loại tăng lượng đối lập dùng hợp. Lâm Lôi ngược lại, hắn ta bất kể là lĩnh ngộ đại địa pháp tắc hay là lĩnh ngộ phong nguyên tố pháp tắc đều suy nghĩ tìm tòi, cố gắng đề cao lực công kích, từ phong ba động, phong luật động, một đường phát triển tại đây. Cho đến cuối cùng là thứ nguyên trảm, Lâm Lôi vẫn truy cầu công kích mạnh hơn. Thế nhưng luyện hóa thần cách, hiểu được pháp tắc nhưng lại sẽ không thiết thực. Vậy thì có tác dụng gì đây? Đường tu luyện quả là có vô số. Lâm Lôi nhớ lại, chính mình tu luyện trong 3 năm, bổn tôn tu luyện đại địa mạch động, còn phong hệ thần phân thân thì nghiên cứu tốc độ áo nghĩa, đồng thời nghiên cứu tử huyết nguyện kiếm. Sau khi nghe Mục Ba nói qua chuyện về thần khí, Lâm Lôi liền bắt đầu cẩn thận nghiên cứu tử huyết nguyện kiếm. Nguyên là trước đây, Lâm Lôi quán thâu thần lực tiến vào tử huyết nguyện kiếm. Tử huyết nguyện kiếm tựa như bắt đầu chấn nhiết. phát ra rung động linh hồn thanh âm. Lầm lôi lúc ấy đã bắt đầu nghĩ loại linh hồn công kích này không thể xác định được mục tiêu. Nếu lúc quần chiến, sợ rằng địch nhân sẽ cùng nhau đồng thời công kích. Tránh thức công kích có thể chính xác công kích một người mới đúng. Lầm lôi lúc ấy đã hiểu ra được chính mình đối với tử huyết nhuyễn kiếm căn bản một điểm vẫn không hiểu. Hơn nữa năm đó, ta cũng có thể dẫn động sát khí công kích người khác. Bây giờ thì thế nào? Còn có đại vu sư đều cũng có thể sử dụng tinh thần lực công kích người ta. Ta có thể đem tinh thần lực công kích cùng tử huyết nhuyễn kiếm công kích dùng hợp làm một hay không? Đây là phương hướng Lâm Lôi nghiên cứu suốt 3 năm qua. Tác dụng đặc thù của tử huyết nhuyễn kiếm, Lâm Lôi không ngừng khám phá ra. Kết hợp thanh âm, tinh thần lực cùng đặc thù của tử huyết nhuyễn kiếm cùng với phong nguyên tố pháp tắc, Lâm Lôi tốn mất gần 2 năm thời gian. Rốt cục tại tử huyết nhuyễn kiếm nghiên cứu ra chính thức một chiêu. Đây là một chiêu thức đầu tiên phối hợp cùng tử huyết nhuyễn kiếm. Người cùng thần khí giờ khắc này mới chính thức hỗ trợ lẫn nhau. Trải qua lúc này, Lâm Lôi cũng càng thêm hiểu được quan hệ của thần khí cùng với chủ nhân. Sau khi đạt tới thần vực, lĩnh ngộ pháp tắc là một phương diện, làm thế nào vận dụng pháp tắc khiến cho uy lực phát huy lớn nhất cũng là một phiền diện rất trọng yếu. Lâm Lôi hiểu tốc độ áo nghĩa của hắn cùng với 3 năm trước đây hầu như không tiến bộ, thế nhưng lực công kích phối hợp tử huyết nguyện kiếm cùng với tinh thần lực đột nhiên tăng mạnh của Lâm Lôi dung hợp làm một thể, một chiêu kia chém ra sẽ hơn xa Tư Nguyên Trảm lúc trước. Chỉ đã thi triển một chiêu này, tinh thần lực tiêu hao cũng quá lớn, không tới lúc quan trọng không thể thi triển ra. Hy vọng Ba Mông Đặc đều biết điều một chút đi. Đáy lòng của Lâm Lôi vẫn còn rất tự tin. Sa Đại Đê kéo dài từ cửa khẩu của Ngọc Lan Hà kéo dài cho đến hạ lưu. Bắc Sa Đại Đê chính là kỳ lạ như thế, giống như một bức tường chắn kéo dài đến trung ương của Ngọc Lan Hà, hứng chịu nước sông ngàn năm đánh sâu vào. Theo đạo lý, con đê này giống như một tòa núi, ngày tháng hứng chịu áp lực của nước sông qua ngàn năm phải chịu hư tổn. Thế nhưng lạ một điều, Bắc Sa Đại Đê này tồn tại hơn ngàn năm vẫn như trước không tổn hao gì cả. Đích thực một chuyện thật là quỷ dị. Chính bởi vì nguyên nho này, Bắc Sa Đại Đê mới nổi tiếng trên Ngọc Lan Đại Lục. Ngọc Lan Địch năm 10.044, ngày 16 tháng 1, biên giới của Lã Áo Đế Quốc, Ngọc Lan Đế Quốc, đoạn hạ lưu du của sông Ngọc Lan Hạ trên Bắc Sa Đại Đê. Bình thường nơi này phi thường náo nhiệt, nhưng hôm nay trên Bắc Sa Đại Đê không ai có thể tới gần, bởi vì xung quanh có hơn 10 thánh vực cường giả thủ hộ trật tự, không cho phép bất luận kẻ nào tới gần Bắc Sa Đại Đê. Trên bờ sông, một lượng lớn người dân tụ tập vây xem. Mười mấy thánh vực cường giả, ta cả đời lần đầu tiên thấy được nhiều thánh vực cường giả như vậy. Một tráng hán trung niên kích động, hai con mắt tỏa sáng, không ngừng hướng Bắc Sa Đại Đê theo dõi. Hôm nay tới cùng là có chuyện gì vậy? Rốt cuộc có chuyện đại sự gì phát sinh đây? Ồ, đó là thánh vực cường giả sao? Không có khả năng nhiều như vậy. Những người vây xem càng ngày càng nhiều hơn, cũng có người tỏ ý nghi ngờ. Người thì biết cái gì? Ta chính mắt lúc nãy đã thấy rất nhiều thánh vực cường giả từ không trung đáp xuống, đem tất cả mọi người ra ngoài, không cho phép bất luận kẻ nào tiến vào trên Bắc Sa Đại Đê. Có người từ rất sớm đã đỡ Bắc Sa Đại Đê, chứng kiến toàn bộ hành động của thánh vực cường giả. Vậy nhiều thánh vực cường giả như vậy là muốn làm gì đây? Còn người có cái đầu bóng lưỡng đang ngồi trên Bắc Sa Đại Đê kia là ai? Người vây xem xung quanh càng ngày càng nhiều hơn, ánh mắt mọi người đều hướng đến Bắc Sa Đại Đê, mà ở đó có duy nhất một người đang ngồi trên một chiếc ghế, một hán tử đầu bóng lưỡng, vóc người cao lớn, mặc trường bào màu đen, xung quanh hắn không có bất kỳ hộ vệ nào, trước mặt đặt một chiếc bàn bày đầy rượu ngon cùng với mỹ thực, lại có thánh vực cường giả tới kìa. Trong đám người truyền đến tiếng kinh hô, đại lượng người vây xem đích thực là đều chứng kiến. Từ phương Bắc lúc bấy giờ bay tới ba đạo người ảnh. Ba đạo người ảnh này khi bay đến Bắc Sa Đại Đê, tốc độ chậm lại, cuối cùng đáp xuống phía trên Bắc Sa Đại Đê. Ba người sóng vai hướng phía hán tử cao lớn đầu bóng lưỡng bước đến, chỉ là trong chốc lát đã nhanh tới trước mặt. Thật không thể nghĩ được là đến những ba vị cơ đấy. Thực sự là xin lỗi, hán tử cao lớn đầu bóng lưỡng mặc trường bào màu đen, vẻ mặt có chút bối rối, nhưng lại cố gắng xuất ra vẻ tươi cười. Ta chỉ là chuẩn bị hai cái ghế cho hai người thôi. Ngay lập tức, hán tử cao lớn đầu bóng lưỡng hướng xa xa nhìn thoáng qua, hiển nhiên cùng thị tiến hành linh hồn truyền âm. Ngay lập tức, một thanh vực cường giả không biết từ nơi nào lấy ra thêm một cái ghế, lập tức rất nhanh bay lại đây, cung kính đặt cái ghế xuống, sau đó vừa lại cung kính thoái lui. Chuyện này không trách Ba Mông Đặc tiên sinh được. Đức Tư Lê lạnh đạm cười mà nói. Lâm Lôi, Đức Tư Lê và Áo Lợi Duy Á, ba người đều ngồi xuống. Lúc trước Lâm Lôi để cho Bố Long đưa tin cũng chỉ là nói có hai người là thần cấp cường giả. Lúc này Ba Mông Đặc với việc ba thần cấp cùng tới một lúc cũng có một chút kinh ngạc, nhưng hắn ta cũng không quá để ý. Xem ra chính là kẻ mấy ngày hôm trước đã thành thần, cũng là một bọn giống nhau. Ba Mông Đặc trong lòng thầm nghĩ, vừa mới thành thần ư, loại mới vừa bước vào hạ vị thần này, ta một mình có thể chống 10 người như vậy. Ánh mắt của Ba Mông Đặc đều tập trung trên người của Lâm Lôi. Trong ba người, người duy nhất mà hắn kiêng kỵ chính là Lâm Lôi, bởi vì hơn 3 năm trước, chính Lâm Lôi đã giết chết Đại Vu Sư. Lâm Lôi này có thể giết chết Vu Sư, hơn nữa, trung phải tuyệt chiêu tối thậu của Vu Sư mà không chết. Lâm Lôi, Đức Tư Lê và Áo Lợi Duy Á, ba người chỉ tập trung nhìn Ba Mông Đặc. Ba Mông Đặc phát ra tiếng cười to sảng sảng. Lâm Lôi tiên sinh, người muốn cùng ta gặp mặt, ta tự nhiên không dám không gặp. Không biết Lâm Lôi tiên sinh các người ba vị tìm Ba Mông Đặc ta tới cùng là có chuyện gì? Có chuyện gì cứ nói thoải mái. Ba Mông Đặc ta là một người rất hào sảng đấy. Ba Mông Đặc thanh âm rất lớn, nhưng chính là những người vây xem xung quanh ở xa xa không hề nghe được, bởi vì Ba Mông Đặc sử dụng thần chi lĩnh vực. Thần chi lĩnh vực chính là Ba Mông Đặc thông qua nguyên tố lực lượng tiến hành khống chế đơn giản không gian xung quanh. Lâm Lôi, Đức Tư Lê và cả Áo Lợi Duy Á ba người đều là thần cấp cường giả, tự nhiên sẽ không quan tâm đến việc đối phương đơn giản sử dụng thần chi lĩnh vực. Cho dù đối phương toàn lực thi triển, đối với ba người uy hiếp kỳ thực cũng không lớn. Thần chi lĩnh vực kỳ thực chính là mấu chốt quyết định chênh lệch giữa thần vực cường giả và thánh vực cường giả, mà một khi hai bên đều là thần thi triển ra lại không có cái gì ảnh hưởng. Ba Mông Đặc tiên sinh, nguyên do chúng ta tới đây người hẳn là phải biết. Lâm Lôi nhìn hắn chằm chằm. Ba Mông Đặc thoáng kinh ngạc một chút, liền cười to rồi nói, Lâm Lôi tiên sinh cứ nói đùa, người không nói ta như thế nào mà biết được. Áo Lợi Duy Á bên cạnh âm thanh lạnh lùng nói, là Áo Đế Quốc chết đi cả chục vạn người đấy. Ba Mông Đặc, người thực sự là tâm ngoan thủ lạn, xem Ngọc Đàn Đại Lục chúng ta là cái gì, muốn giết nhiều người thì giết hay sao? Ba Mông Đặc tiên sinh, tất cả mọi người trong lòng đều hiểu rõ nhau, người còn làm ra vẻ không biết ư? Lâm Lôi cũng nói. Ba Mông Đặc xấu hổ cười lại nói, này là Áo Đế Quốc chỉ là chết đi thường người thôi. Được rồi, ta thừa nhận, gần chục vạn người, đích thực là ta an bài người giết sạch. Làm sao vậy? Lâm Lôi, các người ba người đều đã thành thần, sao lại quan tâm đến người thường như thế? Ba Mông Đặc làm ra bộ dáng rất kinh ngạc. Người đang nói trời ư? Lâm Lôi sắc mặt không khỏi trầm xuống. Đức Tư Lê cũng mở miệng mà nói, Ba Mông Đặc, Ngọc Lan Đại Lục là quê hương của chúng ta, nếu mặc cho người tàn sát, những người dân trên quê hương của chúng ta đều chết sạch hết, chúng ta ba người còn có thể diện để mà sống ư? Ba Mông Đặc, người nói đi, chuyện này giải quyết như thế nào? Giải quyết như thế nào ư? Nghe nói như vậy, Ba Mông Đặc đáy lòng cười thầm, cũng quả nhiên như ta đoán, bọn họ cũng không muốn đánh nhau ầm ĩ với mình, chuyện như thế này có thể giải quyết dễ dàng rồi. Thế nhưng Áo Lợi Duy Á một bên lại hừ lạnh một tiếng, này, thực sự rất xin lỗi. Ba Mông Đặc cảm thấy than vãn, như vậy đi, các ngươi không phải lo lắng cho tường người ở trên quê hương của mình chết hết sao? Ta đây xin hứa sẽ giết thêm chục vạn người nữa thôi, rồi sẽ ngừng tay ngay. Thế nào? Giết thêm chục vạn người đối với Ngọc Đạn Đại Lục mà nói cũng không tính là cái gì nhiều. Giết thêm chục vạn ư? Lầm Lôi và Đức Tư Lê cùng với Áo Lợi Duy Á, ba người trong lòng đều bừng bừng tức giận, sắc mặt cũng đều lạnh xuống. Ba Mông Đặc thấy thế không khỏi cười mà nói, tính ta hay nói giỡn mà thôi. Lầm Lôi, các người thực không thể cười lên một tiếng vui vẻ sao? Không giết nữa, ta cam đoan không hề giết người trên Ngọc Đàn Đại Lục nữa, như vậy được chứ? Áo Lợi Duy Á sắc mặt lạnh như băng, Đức Tư Lê sắc mặt cũng không quá đẹp mắt. Lâm Lôi lạnh nhạt nghiêm mặt mà nói, Ba Mông Đặc, chúng ta cũng không muốn nói nhiều, đáp ứng chúng ta hai điều kiện, chuyện này sẽ coi như bỏ qua. Nói đi, để ta nghe xem nào. Ba Mông Đặc nụ cười trên mặt vẫn như lúc trước. Đầu tiên, từ hôm nay trở đi, không cho phép lại giết thêm một người dân vô tội trên Ngọc Lan Đại Lục nữa. Linh hồn Ngọc Lan Đại Lục dân chúng, người sưu tập được, vô luận là đã bị luyện hóa hay vẫn chưa bị luyện hóa, đều rào ra đây. Lâm Lôi lạnh lùng nói. Nụ cười trên mặt của Ba Mông Đặc nhất thời biến mất. Thứ hai, chuyện này sau khi chấm dứt, người lập tức rời khỏi Ngọc Lan Đại Lục vị diện. Chúng ta Ngọc Lan Đại Lục vị diện không chào đón người. Lâm Lôi nói một cách thẳng thừng. Ba Mông Đặc sắc mặt âm trầm cũng đứng lên. Rời khỏi Ngọc Đàn Đại Lục vị diện ư? Ba Mông Đặc mở miệng nói, điểm ấy cũng không phải là không có khả năng. Bất quá các ngươi cũng đừng có nóng vội, ít nhất cho ta một chút thời gian. Đức Tử Lê mở miệng nói, Ba Mông Đặc, người sưu tập linh hồn người dân Ngọc Đàn Đại Lục chúng ta, mau nhanh rào ra đây. Mặc kệ là đã luyện hóa thành linh hồn tinh hoa hay là vẫn còn chưa bị luyện hóa, toàn bộ rào ra đây, người không tư cách dùng chúng. Không có, tất cả linh hồn đều đã đến mình giới. Ba Mông Đặc dứt khoát nói, ta không có cách nào khác để luyện hóa linh hồn, ta lấy linh hồn để làm cái gì? Ba Mông Đặc trong lòng cũng có chút tức giận. Đối với Ba Mông Đặc, dù là Mục Ba hay là Đại Vu Sư cũng không dám đối phó với hắn kiêu ngạo như vậy. Hắn ta để cho Đại Vu Sư vì hắn luyện chế linh hồn Kim Châu, Đại Vu Sư cũng không dám trước mặt phản kháng. Nếu không phải biết một chút chuyện cuối cùng bối cảnh của Lâm Lôi, hẳn là Ba Mông Đặc cũng không phải chịu ủy khuất lúc đầu như vậy. Lục Trương Đại Vu Sư tử vong, Ba Mông Đặc cũng có chút giật mình, lập tức bắt đầu điều tra mọi chuyện của Lâm Lôi. Sau đó từ một đệ tử của Vũ Thần Môn mới biết được Lâm Lôi cùng Bối Lộ Đặc có điểm quan hệ. Đây cũng chính là nguyên nhân khiến cho Ba Mông Đặc nhiều như vậy năm vẫn không trả thù Lâm Lôi. Hắn ta không muốn cùng Lâm Lôi đối địch. Bối Lộ Đặc vô cùng đáng sợ, Ba Mông Đặc kia dù có chết cũng không có khả năng quên. Đến mình giới ư, nói đùa ta sao? Áo Lợi Duy Á trực tiếp đứng lên. Ba Mông Đặc, người đang nói dối. Lâm Lôi và Đức Tư Lê cũng đứng lên. Bọn họ và ba người đều thực sự nổi giận. Ba Mông Đặc sau khi cuồng vọng giết chết chục vạn người, không hề tỏ ra hối hận. Chỉ có nói một tiếng ta sau này không giết nữa. Ngay cả linh hồn cũng không chịu giao ra, cũng không chịu rời đi khỏi Ngọc Đàn Đại Độc Vị Diện. Tới bước này thì không còn gì để nói. Nói dối ư, ta như thế nào lại nói dối chứ? Ba Mông Đặc cũng đứng lên. Chúng ta đều biết, ngươi trong khi sưu tập linh hồn, chuyện ngươi an bài cho các thánh vực cường giả, tưởng chúng ta không biết ư. Đức Tử Lê âm thanh lạnh lùng nói. Ba Mông Đặc đột nhiên quay đầu lại, căm tức nhìn phía xa xa. Là Bố Long. Bố Long lập tức hoảng sợ quỳ phục xuống, nhưng hắn ta lại bị thần chi lĩnh vực khống chế, bắt phải đứng lên, cả người không thể động đậy. Chết đi! Ba Mông Đặc vung tay lên, một đạo thần lực màu xám bay ra ngoài, trực tiếp hướng vào thân thể Bố Long. Bố Long hoảng sợ nhìn tử vong thần lực bay tới, nhưng lại không có cách nào nhúc nhích. Tử vong thần lực trực tiếp chạm vào thân thể của hắn, trong nháy mắt biến thành bụi phấn. Lầm Lôi, Áo Lợi Duy Á và Đức Tư Lê, ba người đều cẩn thận chuẩn bị ra tay bất cứ khi nào. Ba Mông Đặc quay đầu nhìn về phía Lầm Lôi ba người. Lầm Lôi, ta Ba Mông Đặc hôm nay nói rõ ràng, ta Ba Mông Đặc cho các người thể diện, sau này không giết người thường trên Ngọc Lan Đại Lục nữa. Người cho ta thể diện kết thúc chuyện này, nếu không ta không ngại thay Bối Lộ Đặc đại nhân giáo huấn các người một chút. Người nói cái gì? Lâm Lôi cười lạnh một tiếng. Ba Mông Đặc, người giết chết chục vạn người đấy. Người bây giờ nói sau này không giết nữa, ngay cả một chút trừng phạt đều không có, hoàn toàn không có chuyện này ra gì. Còn nói cho ta thể diện ư? Lâm Lôi cảm thấy vô cùng buồn cười. Ba Mông Đặc cũng là thực quá bá đạo. Cuối cùng chính là các ngươi không cho chúng ta thể diện. Ba Mông Đặc sắc mặt trở nên âm trầm. Hắn ta trong lòng quyết định chủ ý. Lâm Lôi cùng với Bối Lộ Đặc đại nhân có quan hệ, không thể giết được, chỉ nên giao huấn một chút. Về phần hai người bên cạnh, trực tiếp đem giết chết hết đi, cũng có thể chấn nhiếp một chút Lâm Lôi. Đừng tưởng rằng ta cùng với cái vù sư kia giống nhau nha. Không phải không để cho ngươi thể diện, mà là ngươi thực sự quá bá đạo rồi đấy. Lâm Lôi đáy lòng cũng nổi lên sát khí. Áo Lợi Duy Á và Đức Tư Lê bên ngoài thân cũng ẩn ẩn thần lực vẩn quanh. Khốn kiếp, Ba Mông Đặc ta hôm nay tại đây vui vẻ tiếp ngươi, cho Lâm Lôi người thể diện. Ba Mông Đặc ta với người khác sao lại tươi cười như vậy? Người chính là không biết xấu hổ. Ba Mông Đặc đột nhiên vỗ cái bàn, bông một tiếng, đích một tiếng, cái bàn trực tiếp bạo liệt nát bấy. Ba Mông Đặc cơ mặt tức giận run run. Háo, vậy cũng không thể trách ta. Bối Lộ Đặc đại nhân, ta hôm nay sẽ thay người giáo huấn tên Lâm Lôi này một chút. Ba Mông Đặc trong tay đột nhiên xuất hiện một thanh chiến đao màu xanh đậm. Vù, vù, Lâm Lôi, Đức Tư Lê và Áo Lợi Duy Á, ba người đồng thời bay ngược về sau lên giữa không trung. Lâm Lôi trong tay xuất hiện Tử Huyết Nhuyễn Kiếm yêu dị. Đức Tư Lê trong tay xuất hiện một thanh tế kiếm, mà Áo Lợi Duy Á trong tay còn là xuất hiện Huyền Băng Trường Kiếm. Ba Mông Đặc, người còn cho là vui vẻ tiếp ta sao? Lâm Lôi giận dữ cười mà nói, ngươi còn gọi cho ta là thể diện ư? Giết chết cả chục vạn người trên Ngọc Lan Đại Lục của ta, một điểm bồi thường cũng không có, còn nói cho ta thể diện ư? Hơn nữa, ngươi còn nói thay cho Bối Lộ Đặc đại nhân giáo huấn ta chăng? Ngươi dựa vào cái gì mà đòi thay thế Bối Lộ Đặc đại nhân ở đây cơ chứ? Hơn nữa, ngươi có năng lực để giáo huấn ta sao? Lâm Lôi phòng hệ thần lực quán nhập vào Tử Huyết Nguyễn Kiếm. Lúc này đây, Tử Huyết Nguyễn Kiếm cũng không có phát ra một tia thanh âm. Người này thực sự là một tên khốn kiếp. Đức Tư Lê cũng là tức giận mà cười. Trong ba người tính tình tốt nhất là Đức Tư Lê cũng bị Ba Mộng Đặc chọc cho nổi giận. Ba Mộng Đặc cầm trong tay trường đao màu xanh đậm, nhếch miệng, vẻ mặt dữ tợn. Chết hết đi! Ba Mộng Đặc bạo ngược rống giận, thanh âm còn vang vọng, bóng người đã vọt tới trước người của Áo Lợi Duy Á. Ba Mộng Đặc đã quyết định chủ ý giết chết Đức Tư Lê cùng Áo Lợi Duy Á hai người, như thế đủ để giáo huấn cho Lầm Lồi một phen rồi. Vốn thanh vực cực hạn cường giả đang duy trì trật tự trên bờ lập tức lùi về phía bờ sông. Thế nhưng những người đang tụ tập xung quanh xem càng lúc càng vô cùng hoảng sợ, mở to hai mắt. Vừa rồi Bối Long đột nhiên bị giết chết, điều khiến cho những dân chúng bình thường phải giật mình, bởi vì bọn họ vốn thấy Bối Long có khả năng phi hành. Bối Long là thanh vực cường giả, nhưng khi bị giết chết lại không có năng lực hoán thủ một chiêu. Đối với người dân bình thường mà nói, điều này khó có thể tìm được. Người nọ chính là thanh vực cường giả. Giờ phút này, khuôn mặt dữ tợn của Ba Mộng Đặc mang theo tiếng rít gió trong không khí nhằm phía Áo Lợi Duy Á xông đến. Cầm trong tay màu xanh thanh đao chiến vẫn trực tiếp hùng hằng hướng Áo Lợi Duy Á bổ đến. Trong những ngành đón hắn cũng là một kiếm chói mắt của Áo Lợi Duy Á. Hắc ám cùng quang minh đồng thời tồn tại. Bùng một tiếng, chiến đao cùng huyền băng trường kiếm giao kích, lực phản chấn đáng sợ hướng xuống Bắc Xa Đại Đê mà bộc phát, khiến cho tầng tầng đất đá ở trong một thước tất cả đều hóa thành cát mà nát bấy, lộ ra bên trong Bắc Xa Đại Đê một thạch chất ngầm đèn kỳ lạ. Bắc Xa Đại Đê ngàn năm không suy chuyển, nguyên nhân có thể là do loại đá kỳ lạ này. Lực phản chấn còn chưa dừng lại, tiếp tục đánh sâu vào trong lòng ngọc đan hà, bạo liệt ra vô số bọt nước bắn ra bốn phương tám hướng. Bọt nước giống như một mũi tên nhọn bắn vào những người bình thường vây xem xung quanh. Những người đó đều kêu lên một cách thống khổ, máu tươi tuôn ra. Nhất thời, dân chúng vây xem xung quanh trên bờ đều hoảng sợ, không ngừng lui về phía sau. Một tầng quang mang màu trắng tạo thành từng đợt sóng từ não bộ của Đức Tư Lệ bắn ra. Những cơn sóng bạch quang này tốc độ quá nhanh, trong nháy mắt đã phủ lên người của Ba Mộng Đặc. Ba Mộng Đặc có chút thống khổ, gầm nhẹ lên một tiếng. Khốn kiếp! Ba Mộng Đặc nhìn chăm chăm Đức Tư Lê cùng Áo Lợi Duy Á ở phía xa xa. Thực sự là phán đoán sai. Vốn Ba Mộng Đặc cho rằng Đức Tư Lê cùng Áo Lợi Duy Á đều vừa mới thành thần. Thực lực hẳn là rất tầm thường. Giải quyết hai người này không có khó. Nhưng không ngờ, vừa rồi một kiếm của Áo Lợi Duy Á, lực công kích so với một đao của hắn còn muốn mạnh hơn. Về phần Đức Tư Lê lại có công kích linh hồn quỷ dị. Tưởng có thể giết chúng ta sao? Nằm mơ đi! Áo Lợi Duy Á sắc mặt lạnh như băng. Lâm Lôi giờ phút này liếc mắt nhìn Đức Tư Lê một cái, trong lòng thầm than. Đức Tư Lê tu luyện chính là quang minh nguyên tố pháp tắc. Về phương diện linh hồn, một khi thành thần, linh hồn công kích càng trở nên khó lòng phòng bị. Ngay cả như Ba Mộng Đặc cũng phải chịu chút ủy khuất. Đức Tư Lê am hiểu nhất chính là linh hồn. Lâm Lôi, Ba Mộng Đặc này chỉ một mình ta là có thể giải quyết rồi. Áo Lợi Duy Á linh hồn truyền âm mà nói. Hắn ta tự tin 10 phần, lập tức hóa thành một đạo ánh sáng, trong nháy mắt như xẹt qua không gian tới trước người của Ba Mộng Đặc. Bùng một tiếng, bên ngoài thân của Ba Mộng Đặc lập tức xuất hiện một tầng khí lưu màu xám xoay tròn thành từng gợn, trong nháy mắt bao phủ mấy chục thước khu vực xung quanh. Vù một tiếng, Áo Lợi Duy Á lập tức bay ngược trở lại. Áo Lợi Duy Á sắc mặt xám ngắt, lập tức linh hồn truyền âm nói, cẩn thận, bên ngoài hắn dường như là trùng vị thần lực, ẩn chứa lực lượng quỷ dị, khi ta tới gần toàn thân như mất hết khí lực, vô cùng quỷ dị. Áo Lợi Duy Á thầm hô hấp, hít thở, sắc mặt dần dần khôi phục trở lại. Đức Tư Lê và Lâm Lôi bấy giờ trong lòng cũng thất kinh. Lâm Lôi cũng biết, đã đến thần cảnh giới lâu như vậy, Ba Mộng Đặc dám chắc có một chút công kích lợi hại. Ba Mộng Đặc phát ra tiếng cười cản rỡ, nhìn chăm chăm Lâm Lôi bọn họ ba người, trong ánh mắt chứa đầy sát khí. Xem ra ta đã quá coi thường các ngươi. Không xuất ra bản lãnh thực, muốn giết các ngươi thực có chút khó khăn, bây giờ thì chết hết đi. Nói xong, khi lưu màu xám bên ngoài Ba Mộng Đặc cuồn cuộn vận chuyển, Ba Mộng Đặc bản thân trực tiếp vọt về phía trước. Mục tiêu của hắn cũng như trước là Áo Lợi Duy Á và Đức Tư Lê. Áo Lợi Duy Á và Đức Tư Lê sắc mặt trịnh trọng. Từ trên não bộ của Đức Tư Lê lại bắn ra từng đợt và sóng bạch quang kỳ lạ, bao phủ Ba Mộng Đặc vào trong. Nhưng lúc này, Ba Mông Đặc hoàn toàn vô sự, không chịu chút ảnh hưởng của bạch quang, đồng thời trong lòng tràn ngập một màu quang mang màu xám. Ánh mắt cùng khiến chiến đao như tia chớp trực tiếp bổ về phía Áo Lợi Duy Á. Áo Lợi Duy Á phẫn nộ quát một tiếng, bên ngoài thân quang minh hắc ám thần lực hình thành vòng bảo hộ phòng ngự, toàn lực xuất ra một kiếm có đủ hai màu hắc bạch, không gian lập tức xuất hiện một cái khe nứt. Hắc bạch kiếm quang cùng với chiến đao màu xanh đánh xuống, chỉ nghe tiếng va chạm liên tục vang lên. Bất hảo, Lâm Lôi thấy được tình hình cực kỳ không tốt, một đạo thân ảnh màu xanh nhạt đột nhiên vọt đến, vô số kiếm quang màu tím yêu dị phát ra tạo thành vô số vết nứt không gian, chính là phong bà động thứ nguyên trạm. Vô số tử quang, mỗi một đạo đều là thứ nguyên trạm, vô số kiếm ảnh đồng loạt mà phát ra. Bà Mông Đặc kia dù thế công kích cường hãn nhưng cũng bị kìm hãm lại một chút. Thực là quỷ dị, Lâm Lôi đáy lòng run lên, có cảm giác lúc này chiến đao trong tay Ba Mông Đặc như biến thành từng đạo thủy triều cuồn cuộn mà đến, cảm giác chính mình biến thành một con thuyền nhỏ lạc vào vòng nước xoáy. Hơn nữa trong sóng triều chiến đao này hàm chứa tử khí quỷ dị, không ngừng công kích vào linh hồn của mình. Nếu như linh hồn của mình mà yếu một chút, hoàn toàn có thể bị tử khí ảnh hưởng, toàn thân sẽ không còn lực phản kháng. Lùi thôi! Lâm Lôi sau khi chém ra phòng bà động, lập tức nắm lấy Áo Lợi Duy Á bay ngược ra phía sau. Áo Lợi Duy Á sắc mặt xám trắng, linh hồn của hắn không mạnh mẽ bằng Lâm Lôi, ảnh hưởng của tử khí đối với hắn vô cùng lớn. Mà Đức Tư Lê càng giật mình, công kích của mình hoàn toàn không ảnh hưởng đến Ba Mộng Đặc. Ngọc Lan Hà, trên bầu trời của Mác Xà Đại Đê, Lâm Lôi, Đức Tư Lê và Áo Lợi Duy Á, ba người sóng vai huyền phù giữa không trung, bọn họ đều có cảm giác rơi vào tình huống không hay. Tiếp tục chiến đấu với hắn chỉ có con đường chết. Đức Tư Lê đình hồn truyền âm với Lâm Lôi và Áo Lợi Duy Á. Lâm Lôi cũng không có nói gì. Đức Tư Lê am hiểu nhất chính là linh hồn công kích, nhưng đối phương lại có thể dễ dàng ngăn cản. Như vậy Đức Tư Lê có thể làm sao bây giờ? Lâm Lôi nhìn về phía Áo Lợi Duy Á, linh hồn truyền âm mà nói. Áo Lợi Duy Á, ngươi có biện pháp nào tiêu diệt Ba Mộng Đặc không? Áo Lợi Duy Á hai chân mày dựng đứng cả lên, linh hồn truyền âm mà nói. Còn có một kích cực mạnh, nhưng sau khi sử dụng, tinh thần lực tự nhiên sẽ tiêu hao không còn, linh hồn cũng sẽ rất yếu, sẽ không phát động công kích được nữa. Lâm Lôi thầm gật đầu, các người muốn giết ta ư? Ba Mông Đặc cuồng tiếu, cái linh hồn công kích kia, ngươi xem sử dụng với người khác thì có chút tác dụng, còn đối với Ba Mông Đặc ta, ngay cả đại vu sư ta còn không sợ, lẽ nào lại sợ linh hồn công kích của các ngươi ư? Năng lực công kích của ngươi so với đại vu sư còn kém rất xa đấy. Lâm Lôi chợt hồi tưởng lại công kích của đại vũ sư, nếu không phải có kiện chủ thần khí bị tàn phá bảo hộ, nếu không phải nhờ giọt nước màu xanh biếc kia, đối mặt với một kích cuối cùng liều mạng của đại vũ sư, bản thân mình hoàn toàn không thể chống đỡ. Về phần ngươi, tiểu tử tóc đèn trắng kia, Ba Mộng Đặc tự tin có thể nắm chắc phần thắng mà nói, quang minh thần lực, hắc ám thần lực đồng thời sử dụng, quả thực là một chuyện lạ. Nhưng nếu một kiếm đơn giản của ngươi, Ba Mộng Đặc ta mà còn không đỡ được, thì tại vị diện ngục giam đã chết không biết bao nhiêu lần. Một kiếm đơn giản, dù chỉ là một kiếm cũng đủ để giết ngươi. Áo Lợi Duy Á cắn răng tức giận, liều mạng cùng hắn. Ba Mộng Đặc cười một cách giận dữ. Tốt, tốt lắm, muốn chết ta sẽ thành toàn cho ngươi. Lực lượng màu xám bên ngoài Ba Mông Đặc đột nhiên đại thịnh, giống như tựa vô tận thủy triều trực tiếp hướng tới bao trùm Lâm Lôi, Đức Tư Lê và Áo Đợi Duy Á ba người vào bên trong. Lâm Lôi bây giờ đáy lòng sát niệm bốc lên, giết! Áo Lợi Duy Á sắc mặt dữ tợn, cầm trong tay huyền băng trường kiếm, lách qua Lâm Lôi đang chắn phía trước sông lên. Lâm Lôi không chút do dự, lao sát theo, cùng nhau đồng thời vọt tới. Bất kể Lâm Lôi hay Áo Lợi Duy Á, giờ phút này đều quyết tâm xử ra chiêu mạnh nhất của mình. Ba Mông Đặc cười một cách cuồng vọng, đồng thời huy động chiến đao màu xanh thẫm của mình. Chiến đao màu xanh thẫm hóa thành vô số đao ảnh, hình thành nên sóng triều tịch quyển. Đồng thời, hai mắt của Ba Mông Đặc đột nhiên trở nên đỏ đậm. Chiến đao màu xanh thẫm ẩn chứa một tia màu đỏ nhàn nhạt giữa từng đợt sóng triều. Lâm Lôi mặc dù xuất phát cùng lúc với Áo Lợi Duy Á, nhưng mà tốc độ Lâm Lôi so với Áo Lợi Duy Á lại nhanh hơn, trước một bước cùng với Ba Mông Đặc giáo thủ. Giết tên hắc bạch tiểu tử kia trước, chỉ làm Lâm Lôi trọng thương là được. Ba Mông Đặc giờ khắc này không hề lưu thủ, nhưng Ba Mông Đặc giật mình phát hiện, thanh tử huyết nhuyễn kiếm phi thường đẹp đẽ trong tay Lâm Lôi lại phát ra âm thanh, nghe như âm thanh mềm mại của một cây sáo, thanh âm vô cùng hay, vô cùng dễ nghe. Giờ khắc này, cả thế giới như an tĩnh và im lặng, chỉ có âm thanh nhẹ nhàng của sáo vang lên. Càng một tiếng, Tử Huyết Nguyện Kiếm cùng với sóng triều đạo ảnh va chạm với nhau. Chính thức lúc này, một kiếm ảnh màu đỏ từ thân Tử Huyết Nguyện Kiếm bắn ra, trực tiếp truyền vào trong não của Ba Mông Đặc. Linh hồn của Ba Mông Đặc phi thường cường đại, hơn nữa tinh thần lực một khi khống chế sẽ biến thành một tường thành phòng ngự chắc chắn. Vì vậy khi đối mặt với tuyệt chiêu của Đại Vu Sư, Ba Mông Đặc đủ tự tin bảo trì rất ít không chết. Thế nhưng lạ, thanh âm của tiếng sáo làm cho Ba Mông Đặc chìm vào trong đó trong chốc lát, khiến cho hắn không khống chế tinh thần lực, hình thành bức tường ngăn cản được. Một chút thời gian quý hiếm này cũng đủ cho Lầm Lôi công kích, huyết sắc kiếm ảnh hư ảo cũng chính là lúc hắn bắn ra. Huyết sắc kiếm ảnh hư ảo dễ dàng đâm thủng tinh thần lực hải dương của Ba Mông Đặc không có sự phòng hộ. Lúc huyết sắc kiếm ảnh tàn phá linh hồn tinh thần lực hải dương của Ba Mông Đặc mới bừng tỉnh trở lại. Nhưng lúc này đã không còn kịp nữa rồi. Huyết sắc kiếm ảnh hư ảo trực tiếp đâm vào thần cách của Ba Mông Đặc. Thần cách một trận chấn động dưới sự công kích của huyết sắc kiếm ảnh cuối cùng trực tiếp bạo liệt ra. Linh hồn ẩn bên trong thần cách trực tiếp bị chấn vỡ. Ba Mông Đặc ánh mắt nhất thời ngốc trệ. Hồn phi phách tán rồi. Tự nhiên sóng triều đao ảnh cũng từ đó mà đình trệ lại. Tốc độ áo nghĩa, một tiếng gió khẽ trong không khí. Chết rồi. Cách Lầm Lôi chỉ trong chốc lát, công kích cực mạnh của Áo Lợi Duy Á cũng đã đến nơi. Thần cấp giao thủ giao chiến, đặc biệt là hắn cùng với Lầm Lôi, trước sau chỉ là cách nhau một cái nháy mắt. Ngay khi Ba Mông Đặc vừa mới chết, một kiếm của Áo Lợi Duy Á cũng vừa đến nơi. Quang mang hắc bạch bao phủ huyết băng trường kiếm, hình thành vô số khe nứt không gian. Một kiếm này của Áo Lợi Duy Á khi thành thần tuyệt đối là một kiếm cực mạnh. Phập một tiếng, hắc bạch kiếm quang trực tiếp đánh vào chiến đao. Kiếm quang bay ra dễ dàng đem thân thể của Ba Mông Đặc từ đầu đến chân chém thành hai mảnh. Thế nhưng rất rõ ràng, hắc bạch kiếm quang đem thân thể của Ba Mông Đặc chém làm hai, một chút năng lượng cũng không giảm, tiếp tục lao xuống phía dưới. Phụp một tiếng, phảng như một cự phủ chém vào đại thụ. Hắc bạch kiếm mang khó khăn bổ vào thạch chất ngầm đen của Bác Giả Đại Đê. Một kiếm này của Áo Lợi Duy Á quá mạnh mẽ. Dưới một kiếm này, Bác Giả Đại Đê hàng năm đứng vững bị cắt thành hai nửa. Không đúng. Áo Lợi Duy Á giờ phút này, mặc dù tinh thần lực tiêu hao không còn, nhưng hắn ta vẫn còn tỉnh táo, giật mình nhìn về phía Lâm Lôi. Khi công kích của hắn đem Ba Mông Đặc dễ dàng cắt thành hai nửa, Áo Lợi Duy Á mới phát hiện Ba Mông Đặc đã chết. Rất hiển nhiên, Ba Mông Đặc đã chết không còn lực hoán thủ. Một kiếm của Áo Lợi Duy Á đem Ba Mông Đặc chém ra làm hai, năng lượng cơ hồ không còn có gì tiêu hao. Lầm Lôi là người đã giết hắn ư? Áo Lợi Duy Á giật mình nói, chỉ nhanh hơn một chút so với người mà thôi. Lầm Lôi vung tay lên, đem thần cách, thần khí cùng với không gian giới chỉ của Ba Mông Đặc thu vào trong tay. Đức Tử Lệ cũng đã bay lại gần trên mặt, tràn đầy vẻ tươi cười. Lầm Lôi là các ngươi. Ngay khi Đức Tư Lê chưa nói hết câu, oanh một tiếng, Bác Giả Đại Đề phía dưới bị Áo Lợi Duy Á cường mãnh cắt thành hai nửa, mạnh mẽ bạo liệt biến thành vô số đá vụn. Bác Giả Đại Đề dưới một kiếm toàn lực của Áo Lợi Duy Á khó khăn tạo ra một khe hở, giờ phút này đột nhiên bạo liệt. Đã nhiều năm như vậy, rốt cuộc cũng thoát ra được. Ngọc Lan Đại Lục mới đó đã hơn 100.000 năm trôi qua. Ngã ta là ta đã trở về. Ta trở về thật rồi, Ngọc Lan Đại Lục. Ta đã trở về rồi, đã trở về, phảng phất như châu chấu, vô số bóng người từ lòng đất phía hướng Bác Giả Đại Đê điên cuồng vọt ra, hướng bốn phương tám hướng bay đi. Cảm ơn các người, tiểu tử kia, thanh âm của một người vang lên trong đầu của Lâm Lôi, Đức Tử Lê, Áo Lợi Duy Á. Trang cảnh này làm cho Lâm Lôi, Đức Tử Lê, Áo Lợi Duy Á ngây cả người, vô số khí tức của cường giả khiến cho Lâm Lôi vô cùng kinh hãi. Oanh một tiếng, một người áo đen xuất hiện trên bầu trời, nhất thời không gian yên lặng trở lại. Bối Lộ Đặc đại nhân, Lâm Lôi trong nháy mắt phát hiện thân ảnh vừa xuất hiện chính là Bối Lộ Đặc. Bối Lộ Đặc giờ phút này sắc mặt đại biến, chỉ thấy tay phải vất lên một cái, biến thành hắc sắc cự hình thủ trưởng trực tiếp đánh xuống. Cự hình thủ trưởng trực tiếp đánh vào Bác Giả Đại Đề phía dưới. Từ Bác Giả Đại Đề phía dưới, bóng người cuồn cuộn không dứt lao ra, phảng phất nước sông đều bị chặn lại. Bối Lộ Đặc đại nhân, Lầm Lôi, Áo Lợi Duy Á, Đức Tử Lê, ba người đều một trận mở mịt. Bối Lộ Đặc sắc mặt ngưng trọng nhìn về phía Lâm Lôi, Áo Lợi Duy Á, Đức Tử Lê mà nói, các người gây ra đại họa rồi. Câu chuyện này tiếp tục diễn biến như thế nào, xin kính mời tất cả quý vị khán thính giả tiếp tục theo dõi ở những video tiếp theo.